đoạn ác tu thiện. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Những gì là ác? Sát đạo dâm là ác. Giọng ngữ hai lưỡi, ác khẩu thêu dệt là ác, tham sân si là ác. Những gì là thiện? Trái ngược lại là thiện. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Đây là mười thiện. Đoạn ác tu thiện. Chúng ta có nỗ lực làm hay không? Chăm chỉ đi làm chính là như giáo tu hành. Cho nên giới học Phật dạy bảo chúng ta bắt tay vào từ năm giới mười thiện. Năm giới mười thiện đều trái phạm, vậy thì còn học Phật cái gì? Hoàn toàn không tương ưng. Cái tin đó là giả tin, không phải là thật tin. Thật tin thì có lý nào mà không làm chứ? Tốt, ta thật tin. Thật tin cũng làm không được. Làm không được do nguyên nhân gì? Vừa rồi mới nói tự tư tự lợi, không thể buông xả. Ái dục ưa thích của bạn không xả bỏ. Cho nên bạn không làm được. Bạn biết được đây là việc tốt, phải nên làm, vẫn là không làm được. Khi cảnh giới hiện tiền vẫn là sẽ trái phạm. Nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân không làm được. Trừ bỏ đi cái nguyên nhân này thì chẳng phải bạn làm được rồi sao? Không làm được khổ, làm được mới thật là an vui. Định huệ là dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Bạn thấy bạn có định thì liền có thần thông. Những việc này có thể nhìn thấy người quá khứ vị lai có loại công năng đặc dị. Công năng đặc dị từ đâu mà có? Do thiền định mà có. Công phu của định càng sâu, cái thấy của bạn càng rộng, thời gian thấy càng dài. Cho nên bạn có thể thấy quá khứ vị lai, bạn có thể thấy cõi này phương khác. Chúng ta nghe được rất nhiều nhà tiên đoán, họ nhìn thấy được, xem thấy sự việc của 2000 năm sau, xem thấy các khu vực của thế giới phương khác. Họ dựa vào cái gì có thể xem thấy? Nhờ sức định. Họ nhìn thấy được, chỉ thấy được đương nhiên, không biết được sở dĩ nhiên. Cho nên cho rằng cái tai nạn này là Thượng Đế trừng phạt thế nhân. Thế nhân làm ác quá nhiều, Thượng Đế nổi giận trừng phạt. Đây là cách nhìn của họ. Đây chính là chỉ biết đương nhiên của nó mà không biết sở dĩ nhiên. Trong định của họ không có huệ. Nếu như từ định khai huệ, họ liền biết việc này không phải là Thượng Đế trừng phạt. Do nguyên nhân gì? Là nghiệp lực chiêu cảm. Sự việc chính là như vậy. Tâm Thượng Đế vĩnh viễn là từ bi, vĩnh viễn là yêu người. Người phạm phải lỗi lầm, làm sao có thể nhẫn tâm dùng cái thủ đoạn này để đối đãi với những chúng sanh đó? Cho nên tôi nghĩ Thượng Đế tuyệt đối sẽ không làm những việc này. Thượng Đế cũng tuyệt đối sẽ không nổi giận. Vì sao vậy? Ông tu từ bi hỷ xả. Làm sao ông có thể nổi giận? Nổi giận thì khởi lên cái tâm sân hận đó. Đó là phàm phu, đó không phải là thánh nhân. Chúng ta đọc qua trong Phật Kinh, trời dục giới vẫn còn sân hận, trời sắc giới từ sơ thiền trở lên thì không còn sân hận. Đại Phạm Thiên Dương, Ma Hê Thủ La Thiên Dương, đây đều là vô trời sắc giới. Tâm địa của họ nhân từ, chúng sanh tạo ác tự nhiên phải bị đọa lạc ba đường chịu quả báo. Quả báo ba đường cũng là nghiệp lực chiêu cảm, tuyệt đối không phải Thượng Đế an bài, Thượng Đế tạo ra. Vì trước khi tôi giảng kinh cùng nói qua với các vị, lão nhạc phụ của lão cư sĩ Chu Kính Vũ tiên sinh Trương Thái Chiêm làm phán quan cho Đông Nhạc, ông liền cảm thấy trong địa ngục hình phạt cục đồng quá tàn nhẫn. Thỉnh cầu Đông Nhạc Đại Đế bỏ đi cái hình phạt này. Đông Nhạc Đại Đế phái hai quỷ nhỏ dẫn ông đến hình trường để tham quan. Hai quỷ nhỏ dẫn ông đi, chỉ cho ông hiện trường ngay chỗ này. Ông không nhìn thấy, ông mới bỗng nhiên hiểu ra đây là nghiệp lực chính mình biến hiện, cũng không phải là hình phạt của Đông Nhạc Đại Đế làm ra. Không cần nói là lòng trời nhân từ, tâm của những quỷ dương trong cõi quỷ cũng nhân từ. Căn bản là không có bày ra những thứ trừng phạt này. Trừng phạt đó là do ác nghiệp của chính mình, nghiệp lực biến hiện ra những hình cụ này. Bạn ở nơi đó thọ tội, bạn làm sao có thể trách người? Trương Thái Diêm vào lúc này mới bỗng nhiên hiểu ra, thì ra đều là tự làm tự chịu. Cho nên nhất định phải hiểu rõ chánh lý. Chánh lý là tự làm tự chịu. Chúng ta chính mình không bằng lòng chịu cái hình phạt này, vậy thì bạn không nên tạo ra ác nghiệp. Bạn muốn hưởng thụ thanh tịnh diệu lạc của chư Phật Bồ Tát, thì bạn y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát mà làm, bạn nhất định sẽ đạt được. Cho nên nhất định phải đem chúng sanh đều xem thành chư Phật Như Lai để cúng dường. Ta dùng tâm tốt đối với họ, họ dùng tâm ác đối với ta, họ nói ta khéo lừa dối, ta là một kẻ ngốc, đầu óc có vấn đề, thường hay nhục mạ ta, lừa dối ta, thì phải làm sao? Chúng ta có cần quay lại đối phó với họ hay không? Hay là vẫn tiếp tục làm kẻ khờ, tiếp tục để người khác lừa gạt? Học Phật phải học giống như Phật, giống như Bồ Tát. Khờ tuy là khờ, khờ có trí tuệ cao độ, người khờ vẫn là có phước khờ. Có trí tuệ, có phước khờ, người khác xem thấy cũng sẽ tôn kính bạn, tỉ mỉ mà xem qua. Như khờ lại không khờ. Nhất định phải làm được giống. Giống cái gì? Phải làm giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người tốt của thế gian, ta phải làm tấm gương cho người. Chư Phật Như Lai thì hiện ở thế gian đều không thể làm cho tất cả chúng sanh vừa lòng. Ở vào cái thế gian hiện tại này của chúng ta, người tán thán Thích Ca Mâu Ni Phật có, ngưỡng mộ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có, thế nhưng người quỷ bán Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ít. Người muốn tiêu diệt Phật Pháp, loại người này cũng có. Cho nên làm sao có thể vừa được lòng người? Đã không thể vừa được hết lòng người, trong lòng chúng ta liền hiểu rõ. Không luận chúng ta làm được tốt thế nào, người hiểu lầm vẫn là có, người đố kỵ vẫn có, người tổn hại cũng có. Thế nhưng vẫn là dùng một mảng tâm chân thành, một mảng từ bi để đối với những người này. Phải đem những người này đều xem thành chư Phật Bồ Tát, đều xem thành bạn lành. Họ đến để tiêu nghiệp cho chúng ta. Người tán thán ta, trong lòng ta phải rõ ràng, phải tường tận, không thể sanh tâm hoan hỷ. Tâm hoan hỷ cũng là phiền não. Ở chỗ này học thanh tịnh bình đẳng giác. Người hủy bán, nhục mạ, hãm hại ta, ta ở ngay trong đó cũng phải tu thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta là dùng một mảng chân thành, một mảng thiện ý, một mảng yêu thương, vô tư vì đại chúng phục vụ. Đây là chúng ta chân thật chuyển đổi lại. Chân thật chuyển đổi lại, vậy thì bạn chân thật là người học Phật, bạn không phải là giả học Phật. Đích thực bạn là Phật tâm Phật nguyện, đức của Phật, hạnh của Phật. Cho nên ngay trong mỗi niệm phải nghĩ đến Phật, thầy của trời người. Ngày nay chúng ta tổng đề mục ở ngay chỗ này: học di nhân sư, hành di thế phạm. Chúng ta học cái này, đây chính là Phật Bồ Tát. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, có thể vì xã hội làm ra tấm gương tốt hay không? Có phải là một tấm gương tốt nhất hay không? Lý sự trong chỗ này đều rất là sâu. Chúng ta chính mình phải nên biết, chính mình phải chịu nỗ lực, chịu làm, biết được chính mình phải nên làm bằng cách nào. Cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.